đó, trên tâm trạng nhiên nó lặng lẽ như vậy, chỉ coi mà không theo cảnh, nó là tả hết rồi, đâu là tả đầy đủ rồi. Tạm nhiên chỉ coi mà không theo cảnh, từ duyên bao hàm tình khắc mà chưa từng có ý, sáng tỏ chẳng mơ, rõ ràng thường biết, rõ ràng thường biết, sáng tỏ chẳng mơ, không có lúc nào mà không biết, không có lúc nào mà mơ. Tả ra không giấu, cố lại không hết, như đầm nước lắng tâm tán. Nó đầm nước lắng tâm tán thì quý vị nhớ ở trong cái câu chuyện là của con nữ đốn nội mặt đảo Yên An, cái này gọi hỏi đó, các sư tới là hỏi hỏi đạo lý đó, rồi nhà nó nói như là như cái đầm nước lắng tâm mặt tùm mò bắt đó. Giống như chiếc gương sáng qua trên vô không, nguyên tượng chung la bỗng nhiên soi xuất, chẳng ra chẳng vào, chẳng có chẳng không, đâu là chỗ ngài khánh thầm hờ. Tất cả các chỗ khánh đều rời về chỗ đó đó, ba đời chư Phật thường tự là chỗ thường ở của ba đời chư Phật, cũng gọi là thiên trên Phật tánh, cũng gọi là thanh tịnh pháp thân. Phải chứng pháp thân đâu hết, nhưng mà đó là thấy lìa đây mà tôi cái nào khác, nốt lại cái thành phàm ha hỏa đạo. Thế là tôi nghe cái đó đó, tôi cần nào cái đó mà tôi thì rốt cuộc là cũng là phàm ha hỏa đạo thôi. Thật là chỉ thường chỉ thẳng, không có dấu biết hả. Chân tâm linh tư tại sao chân thật đó, chân tâm lặng lẽ mà chiếu sao, tâm lặng không ngần ngứ, khắp cõi không thể thấy, tà ma ngoại đạo không thể tìm. Cho nên như là người nào mà được cái chân tâm ra rồi thì mấy tiếng hoa mấy cái đầu xuống mình hết, còn nếu mà không được cái đó thì nó thấy mình, thấy mình sờ cái làn sờ lên thật trước rõ ràng, nhớ cái gì nó đều thấy. Còn nếu mà sống được với cái đó thì thôi, nó hết biết đâu nó tồn, cho tới chư Phật cũng không thấy đâu tiếc nữa. Do đó không thể làm hại, kết quả không thể đốt, nối tiếp nguyên không thể hãm, luân hồi không thể truyền bám. Thỏa đạt từ xưa thuần sáng rỡ vàng, cho đến nay chẳng hư, người ngộ được tâm tánh chân thật này thì sự thành Phật không ở tại kiếp đó, người liền đó thành Phật chứ không có nó bao nhiêu số kiếp gì nữa hết. Nói thế nào thì Phật nói kỹ quá là tôi không cần nói gì hơn, mình nói quá kỹ là không cần nói gì thôi mới được hết, chỉ cần nhướng mắt lên thì thấy. Máu dưỡng thôi. Máu vẫn nhận ra trong linh trường dài trong linh hồn. Vẫn nhận ra nó, hẳn linh hồn, chắc chắn vậy, trăm phần trăm, bảo đảm trăm phần trăm. Từ chú lớn tâm hình tưởng, chứ đừng nói là hai tay. Ai nhận ra cái đó là sống được với cái đó thì hãy linh hồn, thì là hãy nhận ra nó thì trả ra cái giận thì tất nhiên luôn luôn là linh hồn. Quá biết như vậy là rất tốt rồi, mơ dưỡng thì ứng có con tôi mà nó dừng dặn nó chạy hoài nó cũng được. Thật ra đây là ngày lấy cái nguyên nguyên mà diễn tả cho mình hiểu. Hả? Như thế nào giúp thể tư để thành linh tư, chuyển vọng tâm để thành chân tâm? Nó làm sao mà chuyển vọng tâm để biến thành chân tâm? Mà đáp, vọng từ sáu căn mà tột, chân từ sáu căn mà mở. Nó là giọng tâm thì tự do sáu tâm nó cột, còn chân tâm là do mở sáu tâm mà được. Mở thế nào rộng, từ pháp văn cọt và trên từ pháp văn mở. Đáp: còn sáng không lặng. Nhưng mà ví dụ đình có cái nghe cái tự thở toàn sáng thì rồi tiếng ngờ lại tưởng cái chân tâm toàn toàn quang rồi mới sáng như là mặt tâm không phải vậy nha. Nếu mà tưởng vậy thì tội nghiệp lắm. Giới thân thế giới và thân tâm chợt rộng tâm dung thở theo tâm tầm bài khóc và theo tầm mà tâm yêu ghét giống như con thua thân nhỏ vào đèn. Cứ như vậy mà tự tử hết đợt này có đợt khác. Văn rỗi theo tình thử xã như con tầm tự có mình văn trốn vừa ngã tơ và điện rồi và cọt mình. Nếu con tầm chẳng dính nhau thì linh quan tự nhiên chứa có một mình. Con và tầm hãy dính nhau, tức là con mắt đối với sắc hai cái hãy dính, lỗ tai đối với tiếng hai cái hãy dính, lỗ mũi đối với người hai cái hãy dính, lỡ tới vậy hai cái không dính. Thì như vậy đó, lại tăng không dính với tầm. Nếu tăng dính với tầm là lúc đó là cái linh quan nó sáng ngời. Nếu sáng ngời không phải sáng gì đâu. Thì như vậy đó là quan hệ với câu mà tổ vị thiền sư trả lời tôi cho rằng hơi tọt. Giải thoát là nào là giải thoát thì ngài nói tăng tầm không dính nhau là giải thoát. Đó chính là cái ý này. Tan tầm không dính nhau là giải thoát. Mà bây giờ cái mắt thì nó dính với sắc, nó to là dính với cái dính, cho nên mình cứ linh hồi. Sắc tầm là sinh diệt, thân tầm là sinh diệt. Mà giờ mình cứ dính với nó sinh diệt thì mình cứ theo đó mà sinh diệt. Còn nếu mình không dính với nó thì tất nhiên mình không dính với cái sinh diệt. Mà không dính với cái sinh diệt thì mình hết sinh diệt là giải thoát chứ cái gì. Nếu rộng và ngã nhất như nhưng mà người và mình đều giúp như thì sáu căn tự nhiên thổ dụng, tức là đối với cảnh mà tâm mình như như thì lúc đó gọi là sáu căn thổ dụng, gọi là có được lực thông. Kinh như nó ông chỉ thân theo sự động tịnh hợp lưu đường tịnh như chuyển biến thân suốt như những nhất thân diệt tối sáng 12 tiếng hữu lưu như lại từ theo cái màn nhỏ một căn thoát được cái nguyên ngầm bên trong thành cả về nguyên trơn. Lúc bây giờ cái minh dựa gốc phát trở, cái dựa tấm phát sáng, ngoài ra năm cái nguyên khác cũng nhỏ thoát trong, chẳng cho tiền tầm khởi chi tiến. Cái sáng chẳng theo quan nhờ quan mà cái sáng phát trở, do vậy nên sáu căn khổ dựng đó, nghĩa là nơi sáu căn hình và một căn hình nhỏ bình cho nó dính sáu tầm thì rồi mấy tăng kia liền cũng được nhỏ tha đều hết. Cho nên thứ tư thực là hết sức là khó mà cũng hết sức là dễ. Nếu mà mình không nhỏ nổi sáu căn mình thì mình chạy hoài thì thiệt là khó đời đời tôi cũng không. Còn nếu nghe như sáu căn này mình nhỏ đừng cho nó dính sáu tầm nữa thì sờ sờ ở trước mắt cho rằng là linh quan độc chiếu. Linh quan độc chiếu mỗi chỗ đều phát ra cái hiệu dụng, nơi sáu căn đều là thành lực thông hết. Lại nói nơi sáu căn âm nếu nhỏ sang chưa rồi thì cái sáng trước bên tâm phát hiện. Như vậy các từ tầm và khí thế gian cùng những tướng biến hóa tất cả như nước nóng làm trải băng liền đó biến thành tư giác cao tạo. Nhớ mà sáu căn mình nhỏ xong rồi không dính với sáu tầm nữa thì tất nhiên lúc đó cả thân tâm và thế giới đều không còn cái gì là tuyệt, cảnh sát nào nhưng nhức nóng chưa lăn lúc đó mới được cái tư giác cao tột. Ông nói chưa ngộ, tôi xin nói lại rõ ràng về chân tâm và vọng tâm. Chân tâm vọng tâm đều lấy cái biết làm thở. Đó, nói lại lần nữa, vọng tâm nguyên tâm tầm mà có biết, có biết mà biết, nguyên tâm tầm có biết mà biết. Còn chân tâm lìa tâm tầm không biết mà biết. Ta vô tư mà tư. Người mới học có lòng ngộ đạo phải ngộ chân vọng cho rõ ràng và hạ thủ dụng tâm thì tự nhiên đốn chính. Thành mình làm mới học ứng nhận ra cái đó, mà chính nhận ra cái đó tôi thấy cả bây giờ tôi hẳn ứ là phải nhờ ngồi thiền. Ngồi thiền rồi mới có thấy được một tia tia sáng của nó, chứ không thì cứ mà nghe hoài mà không nhận ra nữa. Nhận ra cái đó rồi thì an lành hết tại tạp nữa. Nghe lời ngữ cho nó rồi hỏi về âm thầm vừa mình nhận lấy xài. Có bụng ngon tầm cỡ ngon nữa không? Ngon tầm như nó khỏi.
Cho nên gọi là bậc thượng, chứ đâu phải là nguyên nguyên luôn để thành người bậc thượng. và lần này khi mình cứ to cò thấy thằng kia rất là mình buồn, cái đó không phải tại vì ta có chuẩn tử lâu rồi, cho nên khi mình ra đời như một câu đó đạo lý người ta liền ngộ, và mình thì chết mình mới rơi cái xe chút thì sao mà chưa chuyển đó chuyển thường cái thứ gì ạ. Khi một lời buông ra thì thân địa về mới liền mở trước, từ trường hợp mà bảo nguyện hầu từ tập dần nguyên thức, đó là nghe một câu của thầy tỏ hoặc là chỗ phật thì ồn ngộ, mà khi ngộ rồi thì từ trường hợp mà bảo nguyện tức là gìn giữ, không phải có phải mình thực khó giữ giữ gìn cho cái dần thức nó không còn có thì tê trả đi hơn nữa, thì nói cách khác là chẳng đứng lại nguyện đạo chẳng tiếp tục, nguyện thân chẳng giữ, một thân bình thản lặng lẽ tự hết, tức là vừa giới nguyện đạo ta liền buông cũng như không tiếp tục, mà khi không có nguyện thì không có cái tồn giữ, chỉ là một thân bình thản lặng lẽ tự hết. Lúc bấy giờ chạm gặp duyên đều là diệu dụng, sở dù thân không có đạo bình thản lặng lẽ cho nên gặp cái gì cũng là diệu dụng hết. Ngài Vô Tâm nói ông chỉ tâm thân sắc quá vật thì vật nào có thể nhỏ nhiều, như là tâm mình không dính mắt vào sự vật thì sự vật đâu có làm chướng ngại được mình. Sở dĩ chúng ta bị vật làm chướng ngại vì tâm chúng ta đeo theo vật, thấy một vật cái liền không được, đó là tốt hay là xấu, rồi tâm ra yêu ghét à, cho nên nó trở thành một chướng ngại. Lại nói mở nguyện sang duyên nhân tâm tâm hình tận nguyên dân pháp pháp giới đến chúng ngay tâm mở nguyện sang duyên. Đây chữ sang duyên này không phải sang duyên theo cái tính cách phàm phu, nghĩa là luôn luôn đối với cảnh mình vẫn thấy vẫn biết, gọi đó là mở nguyện sang duyên. Nhưng mà tâm nó không có, nhưng ta chạy theo không dính mắt, cho nên là tâm tâm hình tận à, đối với dạng sự dạng vật ở trước mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tâm vẫn biết, gọi đó là thân duyên. Nhưng mà tâm lòng luôn luôn là tịnh thân tịnh thì cái tâm hình thân tịnh đó nó còn đầy và tình khắp cả pháp giới, rồi tấn chứng được cái quả vô sanh. Bởi vì không có nguyện khởi tức là trở về cái thân tận, mà thân tận tức là không sanh diệt. Nếu như tâm ta như đoạn đại bài thân tượng đã lần hồi trở về, đó là nói cái bậc mà đốn đốn ngọ đốn tôi. Còn nếu là người mà như đoạn quá thì ai gặp ra như thân tượng đã lần tôi, hãy người đón nợ tượng tôi nhân đau chứng đạo quá mau. Đây là giải thích thêm về cái ý nghĩa con đó. Thật có lý này chẳng phải giới trường thật sợ, nếu tực hạ minh tâm, tực hạ tức là liền đó mà sáng được tâm, sử dụng như là tỏ lộ nghe nghe một câu liền sáng được tâm, thì một nguyện duyên tư đốn chứng thì trong một chốc lát đó lường toàn được sự tư và chống chính, thì chẳng phải ít thì chẳng phải ra a tăng trừ đâu cần trước đó. A tăng trừ tức là vô số trước, thì nghĩa là thường nói người tư phải trải ra ba vô số trước. Mà đây nếu mà mình nhận được cái tâm thánh, nhận được cái tâm rồi mình duyên tư bốn chính thì phải có trải ra vô số trước nào hết. Đây vẫn kinh nhàn chúng kinh đại nước bàn nói, nếu như có người cởi thuyền hướng vượt để tả, nếu thuận đường khi gió thì chỉ trong chốc lát có thể vượt được vô lượng vọng, còn phá lại tức là ngược gió ngược nước, khi ở lâu vô lượng năm cũng không rời chỗ cũ, tức là gió ngược nước ngược thì ở lại rơi trong chỗ bên ngoài không đi đâu được hết. Lúc nào đó thuyền hư rã, chìm xuống nước mà chết, chúng sinh cũng như vậy. Hòa vị ở một chỗ hoài lâu ngày thiền học rồi nó đã thiền lưỡng xuống. Cho nên như nói, như lưỡng tam đồ chủ một phải ngón tay có thể vượt qua hàng vô học. Tức là trong kinh nguyên nói là những cái người mà tôi về cái tam địa như lưỡng, người người đó chỉ trong một phải ngón tay có thể vượt qua những cái hàng vô học, tức là vô học, thử học và vô học ở trong hàng nhị thừa đó. Cho nên hàng tam thừa không biết hàng thập địa thì sợ hãi. Một lượng thành Phật pháp vượt ngang trời, đó là hàng tam thừa họ không hiểu nổi cái chỗ mà đốn này, còn hàng thập địa cũng phải sợ cái chỗ đốn này. Hỏi người trung tăng tượng tôi như thế nào? Đáp: bậc thượng tăng đốn tôi như gió thổi mây bay, thượng thành tăng sáng rỡ trên hình trời. Thì ở đây chuyển điểm lại trong tất cả quý vị có ai được liệt vào cái hạng trên chưa? Khi mình đốn chính cái rồi bao nhiêu phiền não nó tan quang cũng như gió thổi mây bay, nghĩa là chỉ một phen đùa qua cho nó sạch hết. Mình có ai được cái đó chưa? Như vậy thì để biết rằng chắc là vực vực nào tôi gọi là hả, là thật chứ gọi là hả gì đó. Thôi vực chung cũng là tốt lắm rồi. Đây nha vực chung hàng chung cơ tượng tư giống như lao chút duyên mơ, khi rượu hết thì ánh sáng hiện. Đó, lao thì lao vương với gió thổi mây, hai cánh khác nhau. Sử dụng gió thổi đùa qua thì đám mây nó tan hết, còn lao lao sáng một chút, lao nó tan chút, thành một cái chiếu phải lao đi ra lại nó 10 lần nó mới trượt sáng, còn nó chưa thổi ra là tan. Như có người hậu học lưỡi ngộ được bổn tâm, khi nó tưởng tôi chứ mà phải ngộ bổn tâm rồi mới tưởng nha, chứ không phải không ngộ mà tưởng đâu. Ngộ được bổn tâm như tập thứ từ trước còn nồng hậu, tức là còn sâu dày lắm. Chứ thì có tâm lại phù động không an, ngay trước 12 giờ động tịnh bên trong tất cả đều phóng hạ, tức vương xuống hết. Thượng ác chớ ngữ, nguyện thở liền giác, giác rồi liền thông. Thì dạy tôi rõ ràng vậy, nó là tất cả những cái gì ngữ bên trong vương hết. Bây giờ không chịu vương là sao? Cái thiện ác chớ ngữ mà không nghĩ ác, cái ngữ thiện hoài thì không được. Nguyện thở liền giác mà được thở và tử dụ tính nó phải đi ngơi bò giác sao được giác. Người hỏi tính nghe cái nào rõ cái nào mất, người giác nghe cái nào rõ thì nó mất, rồi làm sao mình biết cái nào rõ cái nào mất. Cho nên cái đó cũng là khó. Mình tự dự như lát nữa là tổ chức một cái đám gì đó, nó nghĩ là phải sống cái gì lúc đó giác rồi. Nó nghĩ là phải đó, nó nghĩ để nó nghĩ cho hết việc nó chứ. Nếu mà giác là làm sao? Cho nên thật ra chính những cái đó là những cái mà làm cho cái người tu bị kẹt á. Nếu mà mình vô sự thì nguyện khởi mình giác, giác nó liền thông. Còn nếu mình thử tự bắt mình phải tính thì thật ra giác không được, giác nó thì sợ nó mất rồi, mất ít xíu thôi rồi sao. Thành nó phải giữ, mình giữ nó rồi chứ vậy quen quen nó biết nó thành một thói quen. Người kia nói chẳng sợ nguyện khởi, chỉ sợ giác trọng. Nói nguyện khởi coi như là chuyện dĩ nhiên, ai cũng như ai, mình chứa ở trong cái tiềm thức không biết là bao nhiêu thứ vọng tưởng từ vô thủy tới giờ nó còn nằm sẵn trong đó, cho nên rảnh là nó trồi đầu như vậy. Vì vậy cho nên như là cái nói vậy cái nó chuyện đó mình không có làm sao mà tránh được, mà chỉ có cái quan trọng nó nổi dậy liền rõ đầu nó tao biết mày rồi, mày là vọng, thấy không? Thì như vậy nó liền tránh đi vậy thôi. Còn không như vậy, Ngọc Phong nó nở dậy liền bắt bờ luôn đó. Rồi đi cho cả nửa giờ hoặc là 15 phút. Đó, thì như vậy là sống như vọng. Tức là nhận vật làm con. Còn mình rõ đầu nó biết rồi nó biết nó là cả mà không được mình thừa nhận. Cho nên lần lần nó than hoại, nó tắm đi. Nếu vậy thấy cái gì cũng vậy. Cái gì mà được mình chấp nhận thì cái đó nó sống mãi với mình. Thì cái nào mình không chấp nhận nó thì sớm muộn gì nó cũng phải đi, nó cũng phải hết. Sở dĩ mình lâu nay mình chấp nhận nó, cho nên nó với mình coi như cứu thích không rời nhau được. Bây giờ mình biết rồi, mình đã lầm từ thở nào, cho nên bây giờ không chấp nhận nó nữa. Mở lần nó nổi dậy là một lần mình đuổi, mình mắng, mình quở nó, thì biết rồi nó tự hết. Vận tâm như vậy, lâu ngày không vọng khởi, phải tự đợi đến lúc người pháp đều mất. À, đến khi nào mà quên cả người, quên cả pháp, thì căn trần đốn thoát, tức là lúc đó chấm thoát khỏi căn và trần. Trên tâm nguyên trí, trải ra hay cuốn lại đều vô ngại, thì lúc đó mình muốn yên cũng được, mà muốn động cũng được, đều là vô ngại hết. Thì như vậy hàng tượng hàng trung tung tăng mà tượng tu đây thì có thể nhiều người mới có thể tương tự. Thì ráng mà nỗ lực, đó là chỉ cái tư thực của thiền tâm đó. Chúng ta mà nhận như vậy mà tu thì tất nhiên đó là một cái lối tâm sâu mà của Mã Tổ đã dạy. Từ đó là cái một phương pháp tối cần yếu và tối nhanh chóng, không còn cái nhanh chóng nào hơn. Hỏi sự công phu của pháp tượng tu nên như về tịnh tọa hay thông cả động tịnh cũng có thể tu chứng. Đáp: đốn ngộ tượng tu tịnh nhiều dễ thành công. Nếu mà được cái tịnh nhiều thì dễ thành công hơn. Còn bạch thượng sĩ, động tịnh đều thiền cả. Thượng sĩ tức là cái bạch mà đốn ngộ đốn tu đó, động và tịnh cũng đều thiền hết, cũng như là vĩnh gia. Còn nếu mà chúng ta là cái hạng tượng, tức là đốn ngộ mà tượng tu á, đốn ngộ mà tượng tu á, thì tất nhiên cái tịnh nhiều thì nó mau thành công. Thế nếu mà động nhiều thì bị chướng ngại, nên cái chỗ đó quý vị phải chú ý nhiều. Nhiều khi mình không biết, mình nghe cá tỏ hồi xưa nó đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng nói muốn cái gì cũng thiền hết, rồi mình cũng cứ chốc dậy mình đi mình lăn xăng hết thì nó có nào cũng thiền. Rồi rốt cuộc tâm mình gặp cái gì nó loạn cái nấy, tất nhiên mình không thế nào mà yên được. Cho nên mình biết mình là hạng bậc trung thì mình phải dừng cảnh tịnh nhiều thì cái thành công nó dễ. Chính tôi thấy rõ trong cái sự kinh nghiệm cá nhân tôi và những người xung quanh, tôi thấy người nào được cái cảnh tịnh nhiều thì người đó thấy có tiếng, còn người nào mất cái tâm cảnh động nhiều thì người đó khó tiếng. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Cho nên phải biết căn cơ mình mà mình dùng cái đúng thì có lợi ích lớn. Còn nếu mình không biết, mình cứ khóc mà mình tưởng theo người cao, rồi rốt cuộc rồi đều bất lợi. Hàng căn cơ bậc trung bỏ tự nhiên về lý. Bỏ tự tức là đừng theo với mình tốn nhiều, phải nhớ cái lý cho sâu, nhớ cái lý cho sâu. Đây bỏ tự tức là đừng có mắc kẹt trong hình thức nhiều, mà chuyên nhớ cái lý. Nhớ lý tức là phải luôn luôn đừng rời cái nguyện thanh tịnh của bản tâm, gọi là nhớ lý. Chứ đừng nặng về sự, đúng như thế ngồi tập cho thuần thục đó. Thành ra khi mình ngồi tu á, đừng có nặng về sự, mà phải nhớ về lý, tức là đạt tâm tánh bản thân á. Rồi mình ngồi tập cho thuần thục, tự nhiên động tịnh đều vô ngại ha. Nhưng mà khi nó thuần thục rồi, lúc đó động tịnh đều được vô ngại. Còn cái hạng thượng căn thì khỏi cần tập ngồi, người ta cũng động tịnh vô ngại. Còn mình nếu mà tinh tâm thì mình cần ngồi nhiều, rồi sau mới tới cái chỗ động tịnh vô ngại. Hỏi: หาตั้งเจ้าบัดหาสายวังเตยที่เท่านาวได้ติดไปถึงเขาก็อยู่เลยมีหน่องมาตั้งหาง่ายลั้มนั่นมาหน่องจะหาง่ายจะต้องไปคู่วังเงาจะตื้อยอมอภิยงดับสาหาตั้งหูดอนตั้งเตยจำจับเพิ่มจำเยอะนะtạo tử lẫy lừng ngồi dậy nó ươm thì gục mà còn nó thấy gục thì loạn thứ hai cái đó nó chồng nhau à gục đá rồi loạn loạn đá rồi gục thứ như vậy đó thì đó là cái căn cơ làm sao căn cơ bực hạ đó cũng không cho mình phút vô thử ngọt hết hết gục thì loạn hết loạn rồi gục thứ như vậy mà thay phiên nhau gọi là căn cơ bực hạ như độ vừa khó làm cho thất pháp tức là khó mà làm cho nó tiến lên được. Đối với hạng này phải y vào sự khai thị và dẫn dắt nhỏ nhuyễn chỉ bài giúp cho căn cơ họ phát khởi. Đúng là những người này phải tin tưởng vào vị thầy chỉ dạy khai thị tức là chỉ dạy cho dẫn dắt cho phải tin tưởng vào bậc thầy ta dạy lấy cái kinh nghiệm riêng mình đã dạy mình phải tin theo để mà làm.Nhỏ nhuyện chỉ bài giúp cho căn cơ họ phát khởi. Hạng này phải có tín tâm như là lòng tin cho mạnh, chớ lìa tầm lâm, tức là luôn luôn ở cái chỗ mà tu luyện hay là chỗ chùa chiền vấn vẩn, thường theo bậc thượng tri thức chiến thành như dạy dỗ, chớ nhận cảnh hư ngày ngày nhận sự hoàn luyện giờ giờ tự ngày giữaNghĩa là luôn luôn mình phải nghe lời dạy, rồi luôn luôn mình phải quán ngài giữa lấy tâm mình, đối trước Phật sám hối tội nghiệp của mình. Đó, thì như vậy đối với bậc thầy thì như nhận lời dạy, đối với tự tâm thì quán ngài giữa, đối với tam bảo thì luôn luôn sám hối cho nghiệp mình tu. Ở trong chúng phải hạ tâm, còn ở trong chúng thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình là kẻ thấp hỏiSau khi được ngộ, không thể lừa thầy đó. Tu hạ tâm như vậy, tu là mình tu như vậy. Khi nào mình ngộ được, cũng không được lừa thầy nữa. Đại khái phải quên tầm thế. Đại khái những người đó phải quên hết tầm thế. Sau bồi hậu dưỡng, tức là ráng bồi cho vừa, như lắm. Lâu ngày tu tập như vậy, mới được tu ưng. Mới tu tập, dồi thông, ráng sức, rồi mới có được tu ưng.Đó là chỉ cái bạch hạ tâm của tôi như vậy đó. Thì cũng tôi được hết chứ không phải không được. Mà phải cái thông tư nhiều. Hỏi, trẻ hạ cơ như ngộ tu, do đâu lại kiến thức như vậy? Đáp, trẻ tâm cơ từ đoạn, thiền não nồng hậu, ngon tầm tạo cử, tâm lại phù động, như ngủ che nặng.Nếu không tầm cù tu tập thì linh cơ khó phá. Linh cơ tức là cái máu linh, cái máu màu nó khó mà phát ra được. Người chưa nói, kẻ hạ tâm dùng như ngàn thí dụ nói cho cũng không thể lãnh hội. Nghĩa là dùng thí dụ này qua thí dụ kia, bao nhiêu thí dụ nói hoài cũng không biết. Kẻ này vừa được một ít hiểu biết cũng cho là thiệt ngọchẳng nhận dạy dỗ ngã mạng xui người, mình đã là tối tâm mà lại không chịu nghe là dạo lại ngã mạng. Bọn người như vậy phải tâm thỏ thuận, như vậy thì điên, không như vậy thì điên cuồng và rơi vào đường tả. Cho nên những người mà thấy cái tâm tư mình nó xuống thì phải luôn luôn thỏ thuận để cố gắng tuchứ còn nếu mà tự ngã mạng sống cao thì thế nào là cũng rơi vào đường tả, tức là phải đi lạc chứ không có đúng được. Đó là chỉ qua ba cái hạng người ở trong nhà đạo tâm cơ có sai sót. Tu tâm cơ sót như người nào cũng có thể tu được tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà trình độ mình nó lâm lạ thì tu nhanhcòn hơi tinh tinh thì tôi chậm, còn hạ lượt thì phải tu rất nhiều công phu. Hỏi, người ngộ lý bảo dưỡng chắc chắn làm thế nào biết chân tâm hiện tiền? ngày nọ được cái lý chân tâm rồi, mình nuôi dưỡng cái lý chân tâm đó thật vững chắc, làm sao mình biết cái chân tâm mình hiện tượng đó. Người ngộ lý khi tập khứ chưa hết, dập cảnh còn khất nguyện, nên cần phải hậu dưỡng đó. Quý vị thấy có nhiều người đối với cái lý chân tâm mình đã ngộ, nhưng mà tập khứ lâu nay mình nhiều quá, nó chưa có sạch được, cho nên khi gặp cảnh tử dụ như cái người hồi đó giờ hơi quên nhẹ. Còn bây giờ khi mình hộ lý rồi, mình nghe cái đánh đàn ở đâu, cái đàn này của sàn hứa phải không đó, thì cái đó là cái tập khí, tập khí nó lâu quá rồi. Thì bây giờ mình gặp cái cảnh đó cái nó quên, cái thích người nó quên đi, nó không có làm chủ được. Vì vậy cho nên cần phải hậu dưỡng, tức là phải nuôi dưỡng cho sâu dày, như người chăn trâu, hay ví dụ như người chăn trâu dắt trâu đi chỗ nào cũng hiền ngoan, dẫn đi đâu mình cũng có ai cầm hiền sẵn trong tay, đợi cho tâm nó thuần thục, bước đi ổn thỏa, không phạm đến lứa mẹ, nói có thể vươn tay, chẳng cần chăn nữa. Tại chừng nào mà con trâu mình nó đi đâu, thấy cái gì nó cũng thương ngơ ngơ, nó không dùng, nó không thèm lướt, nó không gì hết. Thì lúc đó nó cứ ngay đường nó đi hoài, thì lúc đó nó vươn coi. Còn nếu mà nó vừa thấy mà cái thì nó là đeo đầu nó vô, thì bây giờ thì phải vứt, vứt tót tót rồi đó. Thì nó xả dữ nó, còn mỗi ngày cái thân thì nó có, nó vô luôn cả mình. Nên cái đó là cái thực canh trâu, phải kéo. Nếu muốn thí nghiệm chân tâm coi được thuần thục hay chưa, nên đem việc mà bình thường mình đã yêu hay đã ghét tìm cho ở trước mặt thấy nghe thử nó. Đó là tự dụ, như hồi bình thường mình ghét cái gì, mình thích cái gì. Tự dụ người bình thường thấy những cái thích ăn ngon, thì bữa nay thử bụng đó lại tiếp chuyện nó ngon, thì mà làm chủ được nó không? Nếu mà làm chủ thấy nó rồi cũng không có bị đi lôi mình thì thả dữ à, như vậy thì chú hơi thuần rồi. Làm tử dụ bình thường cái người đó mình giết người đó vui lắm, không muốn thấy mặt. Thử giờ đâu thử ngồi nói chuyện người đó cũng có không thầm giết nữa không? Nếu mà ngồi nói chuyện rồi cái không lên thì giết rồi chưa được. Còn nó ngồi nói chuyện mà an nhiên, không buồn, không giận, không ghét, thì đó mình đã được. Thành đó là lấy chứ, tự lấy như vậy mà thử, thử mình coi. Ví dụ khi mình tưởng mình đã thuần rồi mà gặp cảnh cho nó nổi lên nó vui, cho nên mình muốn biết nó có thuần hay chưa thuần thì phải chịu khó thử thí nghiệm. Nếu yêu như trước mà tỏi tâm yêu hay ghét thì biết rằng đạo chưa thuần thục. Nó mà cũng giống như sao, hồi xưa chưa thấy ghét, bây giờ thấy cũng ghét, hồi chưa thấy thích, bây giờ thấy cũng thích, thì đó là chưa thuần thục gì hết. Nhớ gặp cảnh thuận hay nghịch mà chẳng khởi tâm yêu ghét thì biết đã gần đạo và chân tâm hiện tiền. Khi nào gặp cái cảnh nghịch hay là gặp cái cảnh thuận đó mà mình cũng vẫn như không thương không ghét á, biết là gần đạo rồi, tâm mình thuần thục rồi. Thì đó, lấy cái đó mà chứng biết, chứ không nói là em ngồi tới chừng đó có thấy hậu an sánh gì đó, hay là thấy Phật vào đầu dân dân không có những sự chứng đó. Cho nên cái tư thường nào nó khác hơn những cái lối thường ở người ta dạy. Tôi hãy nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bởi vì có nhiều vị dạy tư thường, nó có những cảnh huyền bí trong khi ngồi thường. Vì vậy cho nên với những cảnh huyền bí đó mà luận gần đạo hay xa đạo. Còn về thiền tâm thì khác, thiền tâm chỉ lấy cái tâm mình nó thuần hay chưa thuần mà luận gần đạo hay xa đạo, hai cái chỗ nó khác nhau. Còn nếu mà quý vị tu theo thiền tâm mà cứ nói trong 3 tháng, 7 tháng, 1 năm, 4 năm mà mình không thấy cái gì lạ lùng hết thì cái đó là người không hiểu tu về thiền tâm. Tu thiền tâm nói vậy, nó rất là lợt lạc như là nước lạnh, nhưng mà nó không có tí nào nguy hiểm hết. Còn tu về những cái thiền khác, tử dụ, tôi tử dụ như tu về cái thiền chủ thừa thuộc về thập nhất thiết thứ, tức là 10 cái mà khắp tất cả
trong thời sáng hầu khắp tất cả. Ví dụ như giờ mình ngồi quá, ngồi lại mình để một cái miếng vải hay miếng giấy màu xanh trước mắt mình, ngồi lại mình tưởng cái miếng vải màu xanh bằng đầu mình nhắm mắt mình tưởng như thấy nó, mình thấy nó rõ và lần lần mình tưởng cái màu xanh đó từ một miếng vải đó lần lần như lan lan ra cả một cái thất thành màu xanh hết. Rồi khi mình thành công được trong cái thất rồi, mình tưởng nó lan ra cả một vùng, nghĩa là thấy thành màu xanh hết. Rồi mình tưởng chừng nào mình tưởng khắp cả bầu trời đều màu xanh hết thì đó là thành công. Thành công tức là được cái định, cái màu xanh biến khắp tất cả, được cái định đó. Thì như vậy quý vị thấy nó có màu diễn đó, như là từ những cái màu xanh nhỏ mình thấy từng khắp cả bầu trời, thì như vậy đó là cái mà người ta dễ thấy. Nhưng mà rồi đối tượng là tới thấy từng khắp cả bầu trời thì cũng phải xả bỏ nó, trở lại cái tâm thanh tịnh, chứ không phải là cái đó mà rồi dưới đó là thành bất đạo, không phải. Nhưng đó là cái phương tiện, bởi vì người ta thích hình tướng cho nên mượn hình tướng để dẫn mà từ từ cái tâm hình định. Vì vậy cho nên trong những cái đó người khi nó có những tướng lạ hiện ra, còn chúng ta tu theo cái thiền tâm này thì không sao chúng ta tưởng cái gì hết, mà làm sao thấy thấy rằng sở dĩ thấy màu xanh cần hết là tại mình tưởng. Mình tưởng dụ người ta tưởng ánh sáng tưởng hào quang, lần đầu tưởng một cái ánh sáng nhỏ là lần lần ánh sáng tầm hết cái hào quang hết ngời hết chị dân, thì cái đó là do tâm tưởng cho nên cảnh nó mới hiện. Và mình tôi đây có tưởng cái gì không, cái vừa sở là đã đuổi nó rồi, không chấp nhận nó rồi, đâu có tưởng. Bởi không tưởng cho nên làm sao mình thấy những cảnh lạ, mà quý vị thấy chính khi mình tưởng cho nên thấy cảnh lạ. Mà thấy cảnh lạ nó có hai cái nguy hiểm, một cái là sợ, một cái là mừng. Ví dụ như quán Phật Tam Muội, mình ngờ mình quán hình tượng Đức Phật, rồi mình quán nếu quán hình tượng thành công rồi mình quán Đức Phật đi, rồi Đức Phật xa đầu mình, nếu mình thấy Đức Phật đi lại xa, lại xa đầu mình, lúc đó mình mừng không? Thấy mừng không? Đó. Nếu mà thấy đó mà mừng đó thì đó là chuyện nào? Nó nguy hiểm vậy. Cho nên cái tu còn hoạt giả, mình quán Phật mà Phật không hiện, lại hoa hiện mà lúc đó mình sợ. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm. Còn ở đây thì tu nó đơn giản, thực là đơn giản, là không chấp nhận một tưởng, lộn tưởng nào hết. Bây giờ tôi nói là cái quán Phật Tam Muội hay là cái quán Phật nhất thiết trước đều là do cái tưởng mà ra hết, đều do tâm tưởng mà ra. Còn ở đây là dứt đặt tâm tưởng, cho nên bao nhiêu hình tướng nó không có. Hai cái tôi nó khác nhau như vậy. Vì vậy mà người họ không biết, như nói tôi thường họ cứ hỏi à, được thấy cái gì, thấy gì lạ không? Bởi vì nói mình có tưởng, có thấy, không tưởng lấy gì mà thấy. Thành cái lạ cái người tôi thường này, ở chừng nào thì họ chửi mà mình cười, thì cái đó là cái lạ. Thấy không? Chứ còn không có cái lạ mà có những hình tướng màu sắc gì trong khi mình tu, nếu có thấy những cái đó mình cũng không chấp nhận nữa, chứ không có phải thấy cái đó rồi mình cho đó là sao. Giả sử thấy những cái đó mình cũng không chấp nhận. Vì vậy cho nên ở đây dạy mình cử càng, nghĩa là có chỗ gần đạo với xa đạo, chỉ là khi đối với cảnh thuận cảnh nghịch mà tâm mình không có sở yêu và ghét, đó là gần đạo. Còn nếu còn yêu còn ghét, đó là xa đạo, không có gì hết. Đó là cái chỗ mà rất thực tế. Cho nên là thiền tông thì thực tế, không có những cái quyền bí, coi như hết cái quyền bí, mà không có quyền bí gì hết. Nếu muốn thí nghiệm trở lại tâm yêu, nên tưởng tượng cảnh yêu thích nào đó, tâm yêu thích này hoàn toàn